Thế thì bây giờ chúng ta đọc đến cái tin mừng Nhất Lãm. Ai cũng biết nhất nhất là một, lãm là cái nhìn. Thế thì tin mừng Nhất Lãm á, là ba cái tin mừng đầu á, nó những cái có những cái nét giống nhau, tất nhiên cũng có cái khác nhau. Nhưng mà nếu người ta đặt ba cái tin mừng đó ở ba cái cột song song với nhau đó, thì nhìn một cái người ta có thể thấy được nó giống nhau ở chỗ nào và nó khác nhau ở chỗ nào. Đại khái cái ý nghĩa của cái chữ tin mừng nó như vậy đó. Ở đây người ta đưa ra một số đoạn đó để mà so sánh với nhau, đại khái như vậy. Ví dụ như là lời giới thiệu của Gioan, Gioan Tẩy Giả đó, Matthew chương 3 câu 1 đến câu 6, so với Marco chương 1 và cũng câu 1 đến câu 6 vân vân. Những cái đoạn như thế mình đọc thì mình thấy nó nó giống nhau và nó cũng khác nhau. Chính vì ba cuốn tin mừng này có thể xếp thành ba cột để nhìn một lượt có thể thấy ngay những chỗ giống nhau và khác nhau, nên được gọi là các tin mừng Nhất Lãm. Nhất là một, lãm là nhìn xem. Đấy, nó như vậy. Thế thì ở đây người ta nói cụ thể là Matthew và Marco, Luca khác Gioan ở một số điểm. Tin mừng Gioan trình bày hoạt động của Chúa Giêsu theo một khuôn khổ riêng. Cái khuôn khổ của các Nhất Lãm á, là bắt đầu bằng cái chuyện là Gioan Tẩy Giả ra giảng đạo, sau đó giới thiệu Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chịu phép rửa. Rồi tiếp theo á, là hoạt động của Chúa Giêsu ở Galilee, ở miền Bắc á, ở Galilee, sau đó là Ngài xuống miền Nam. Rồi Ngài đau khổ về chết rồi sống lại ở Jerusalem. Tin mừng Gioan trình bày hoạt động của Chúa Giêsu theo một khuôn khổ riêng. Sau này chúng ta sẽ thấy khác với ba cuốn kia. Thứ hai, khi kể lại những phép lạ và lời dạy của Chúa, Tin mừng Gioan cũng có những cách thể hiện độc đáo. Nói chung á, chúng ta để ý cái này, Gioan không nhắc lại những gì mà các tin mừng Nhất Lãm đã kể, đã nói, ngoại trừ khi cần phải giải thích riêng. Ví dụ như là một bài giảng, nếu mà Gioan có nhắc lại bài giảng của Chúa Giêsu ở đã được thấy ở trong các tin mừng Nhất Lãm đó, thì là vì Thánh Gioan có cái cách giải thích cái bài giảng đó khác. Đây người ta nói đến cái tại sao các sách tin mừng vừa giống nhau lại vừa khác nhau. Nó có thể nói là nó có ba hai vấn đề. Thứ nhất là cái tài liệu, thứ hai là cái công việc của tác giả đó. Cả hai cái đó được bảo đảm bằng cái gọi là chúng ta gọi là ơn linh hứng của Thánh Thần, tức là Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để các ngài, các tác giả đó viết cho nó đúng, không có sai chạch gì hết. Trước hết vì tác giả mỗi sách tin mừng ngoài những tài liệu chung có thể đã dùng các tài liệu có trong đoàn giáo đoàn của mình với những nét riêng biệt. Cái tài liệu thì ban đầu là chung hết những lời Chúa Giêsu giảng, những việc Chúa Giêsu làm, vân vân, và những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu thì là chung. Nhưng mà những cái tài liệu đó được truyền tụng ở trong một cái cộng đoàn riêng biệt thì tất nhiên là cái hình thức của cái cộng đoàn riêng biệt đó nó ảnh hưởng đến cái tài liệu được viết ra. Ví dụ như là Matthew viết cho người Do Thái ở Palestine, nói chung như vậy, thì cái tài liệu chung về Chúa Giêsu của Matthew nó mang cái đặc nét của Palestine, của người Do Thái, vân vân. Cho nên thì có cái chung và có cái riêng. Ngay khi dùng những tài liệu đã có, các ông không phải chỉ chép lại y nguyên nhưng đã lựa chọn tóm tắt diễn rộng hoặc thích nghi cho hợp với nhu cầu của người đọc. các ngài tất nhiên để ý đến cộng đoàn của các ngài. Cộng đoàn của Matthew là người Palestine, cộng đoàn của Luca là người Tiểu Á, cộng đoàn của Gioan là vùng Ephesus vân vân. Thế thì các cái cộng đoàn đó nó có những nhu cầu riêng, thì các tác giả phải theo những nhu cầu đó mà viết lại, trình bày những cái gì là chung. Cho nên chúng ta để ý là các ông có vai trò những tác giả thực sự, không phải là thư ký mà thôi, mà là tác giả, tức là dùng những tài liệu để mà sắp xếp, để mà chọn lựa vân vân, sử dụng đầy đủ khả năng của mình trong việc tìm tòi tài liệu, phán đoán, lựa chọn, sắp đặt, trình bày. Đã. Chúng ta để ý là một cái tác giả nó khác một cái người thư ký. Đã. Khi làm công việc vừa nói vừa rồi đấy, các ông luôn luôn được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Chúng ta đã nói rồi, cái đó là cái gọi là cái ơn linh hứng của Thánh Thần. Viết lời Chúa thì được Thánh Thần hướng dẫn để các ngài viết đúng, các ngài viết hợp, không sai mà cũng không có ngây ngô vân vân. Truyền lại cho chúng ta cách trung thực về con người đấng cứu thế, về những lời nói, việc làm của Chúa, và cho thấy ý nghĩa sâu xa những sự việc đấy. Thế thì đây người ta nói rằng là từ những gì chúng ta đã học hỏi về sự thành hình của các sách tin mừng, có thể rút một vài kết luận thực tế như sau. Thứ nhất, mỗi sách tin mừng có những nét đặc sắc, những chủ đích riêng. Cái chủ đích là cái chính, rồi những cái đặc nét khác ấy, thì nó đi theo cái chủ đích đó. Ta cần phải nhận ra nếu muốn hiểu cho sâu xa thấu đáo cái chủ đích và những cái đặc nét của tác giả. Thứ hai, tin mừng đã được viết giữa cộng đoàn, giữa hội thánh, nhưng mà ở đây hiểu là hội thánh địa phương, cho nên chúng ta dùng chữ cộng đoàn có lẽ nó dễ thấy hơn. Được viết giữa cộng đoàn và cho cộng đoàn, nghĩa là hội thánh địa phương. Vì thế ta chỉ có thể hiểu tin mừng một cách đầy đủ nếu ta đọc cùng với tất cả những anh chị em giáo hữu trong cộng đoàn, trong hội thánh của địa phương đó, đã sống và đang đọc, đang sống tin mừng. Bây giờ cũng vậy, ví dụ như là mỗi một giáo xứ trong một địa phận đó, thì nó có những cái trình độ riêng, có những cái nhu cầu riêng, cho nên cái bài giảng hay là cái gì đó nó phải một cách nào đó thích nghi vào những cái điều kiện như thế để giúp cho người tín hữu tiếp thu được cái lời Chúa một cách dễ dàng và có thể nói là đúng đắn hơn. Thứ ba, tin mừng không phải chỉ kể chuyện ngày xưa, nhưng còn muốn loan báo về Chúa Giêsu và mời gọi lòng tin của người nghe, người đọc thời nay. Người nghe, người đọc thì bao giờ cũng có, nhưng mà đáng vì phải thêm chữ thời nay vào. Thời nào thì cũng theo những cái điều kiện của cái thời đấy. Đối với chúng ta ngày nay, tin mừng cũng nói và kêu gọi như vậy.